Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, thứ tư ngày 25 tháng 1 năm 2023, nhằm mùng 4 Tết Quý Mão. Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của ba tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, giúp rút ngắn quãng đường từ Phú Thọ đi Tuyên Quang còn 40 km thay vì 70 km như hiện nay. Thủ tướng cho biết qua kiểm tra thấy có quá nhiều nhà thầu nhỏ, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải rút kinh nghiệm trong các dự án khác, không để tình trạng chia nhỏ gói thầu, vừa khó quản lý giám sát, dễ nảy sinh tiêu cực và gây đội chi phí. Thăm người dân tại khu tái định cư, Thủ tướng cảm ơn bà con đã nhường nơi ở hàng trăm năm cho dự án. Vui mừng khi thấy bà con chia sẻ cuộc sống ở nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ và luôn ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước. Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương luôn quan tâm đến cuộc sống sinh kế của người dân trong diện di dời, đảm bảo hạ tầng y tế, giáo dục, hạ tầng điện nước, giao thông thuận lợi. Cùng sáng nay, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố về thăm chúc Tết bà con nông dân, các hợp tác xã và một số đơn vị. Đoàn đã ghé thăm hợp tác xã Tân Thới 1, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, nơi có trên 27 hectare sầu riêng vừa được cấp mã vùng trồng ngay trước thềm Tết Nguyên đán. Hiện nay, bà con nông dân rất phấn khởi dồn sức chăm sóc cây trái để sẵn sàng xuất khẩu lô sầu riêng đầu tiên tại Cần Thơ. Thăm hợp tác xã Hiệp Mỹ Phát ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, ban giám đốc hợp tác xã cho biết điều phấn khởi nhất là năm nay bà con nông dân đã chuyển sang trồng lúa chất lượng cao và 100% nông hộ đều có hợp đồng bao tiêu với một số công ty và tập đoàn lọc trời với giá cao hơn thị trường từ 200 đồng một ký trở lên. Đoàn cũng ghé thăm nông trường Sông Hậu và công ty trà mảng cầu Kim Nhiên. Sáng nay ngày 25 tháng 1 nhằm ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, các điểm vui chơi trên địa bàn thành phố Cần Thơ đón một lượng lớn khách tham quan trong và ngoài thành phố. Trong đó nhiều nhất là tại các điểm du lịch nổi tiếng như làng du lịch Mỹ Khánh, làng du lịch Ông Đề và khu du lịch sinh thái Phi Yến. Theo các chủ điểm du lịch nói trên, từ ngày mùng 1 Tết đến nay, mỗi ngày đón khoảng từ 1.000 đến 4.000 lượt khách. Cũng trong sáng nay mùng 4 Tết, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận Thốt Nốt đã bắt đầu khai trương hoạt động trở lại. Phần lớn là các cơ sở thương mại dịch vụ như siêu thị, cửa hàng điện thoại, cơ sở kinh doanh mua bán nhỏ, các cơ sở dịch vụ ăn uống hoạt động thường xuyên phục vụ nhu cầu cho người dân. Trưa nay, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục kiểm tra các cửa hàng kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu vi phạm tạm ngưng hoạt động. Và ngày nay, người dân thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp phản ánh tình trạng một số cây xăng trên địa bàn quận 7, quận 12 treo biển nghỉ Tết, dẫn tới tình trạng một số người dân không mua được xăng, phải đẩy xe dẫn bộ. Sau thông tin trên, Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng ra quân kiểm tra các cửa hàng do người dân phản ánh. Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý triệt để các trường hợp cố tình vi phạm như ngưng nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt nhằm ổn định thị trường, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Cũng hôm nay 25 tháng 1, các cửa hàng xăng dầu của công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Thiên Hộ tại thành phố Mỹ Tho chỉ bán cho khách hàng đi xe gắn máy tối đa với mức là 50.000 đồng một phương tiện, ô tô tối đa là 500.000 đồng một phương tiện. Một số cửa hàng đại lý xăng dầu trên địa bàn tỉnh tạm đóng cửa. Từ 8 giờ sáng nay tại chân cầu Trạch Miễu, địa bàn phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ do mật độ phương tiện qua lại cây cầu này tăng cao dẫn đến quá tải. Hàng trăm ô tô từ hướng Tiền Giang phải chen chúc qua cầu, mất nhiều thời gian. Theo các ngành chức năng, tình hình giao thông tại cửa ngõ miền Tây qua địa bàn tỉnh Tiền Giang còn diễn biến phức tạp, ùn ứ giao thông tiếp diễn. Do đó, người điều khiển phương tiện cần nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Hôm nay, đội tuần tra Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải, là một người chết, hai người bị thương. Chuyển sang phần tin thế giới, ông Rhys Hipkins đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng New Zealand trong một buổi lễ ở thủ đô Wellington. Bà Jacinda Ardern tuần trước cho biết bà không còn đủ sức sau khi chèo lái đất nước vượt qua thiên tai, cuộc tấn công khủng bố tồi tệ nhất từ trước đến nay và đại dịch COVID-19. chính phủ của bà ngày càng gặp khó khăn trong các cuộc thăm dò trong 2 năm qua, bị ảnh hưởng bởi thực trạng lạm phát tăng vọt, suy thoái kinh tế trình rập và phe đối lập bảo thủ đang trỗi dậy. Giới quan sát cho rằng nhiệm vụ lớn nhất của tân thủ tướng Hipkins là tìm cách khôi phục sự ủng hộ đang giảm sút của chính quyền trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Ông Hipkins hiện đang được giao nhiệm vụ vực dậy sự ủng hộ đang giảm sút của chính phủ trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10. Bà Ardern đã xuất hiện trước công chúng lần cuối với tư cách là thủ tướng New Zealand trước đó, bước ra khỏi quốc hội khi hàng trăm người chứng kiến vỗ tay tri ân bà. Tổng thống Bulgaria Truman Radev cho biết ông ấn định ngày 2 tháng 4 là ngày tổ chức cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 5 của đất nước trong vòng 2 năm qua. Quyết định về ngày tổ chức bầu cử được đưa ra sau khi các cuộc thăm dò vào tháng 10 năm 2022 không có kết quả trong việc thành lập một chính phủ hoạt động. Tổng thống Bulgaria Radev phải giải tán quốc hội sau khi đảng xã hội trở thành chính đảng thứ ba, từ chối thành lập chính phủ thông thường trong một quốc hội bi tắc. Tổng thống Radev cho biết ông sẽ giải tán quốc hội vào ngày 3 tháng 2 và bày tỏ hy vọng các nhà lập pháp sẽ tận dụng thời gian cho đến lúc đó để thông qua luật chủ yếu liên quan đến việc chống tham nhũng cấp cao nhằm đảm bảo đất nước tiếp cận được khoản viện trợ khổng lồ của EU. Nội các Thái Lan vừa thông qua khoản ngân sách 5 tỷ 900 triệu bạc, khoảng 179 triệu đô la Mỹ phục vụ cho công tác tổng tuyển cử năm 2023. Theo luật pháp Thái Lan, nhiệm kỳ 4 năm của Hạ viện sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 3. Cuộc bầu cử sau đó sẽ phải được tổ chức trong vòng 45 ngày. Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử sớm vào ngày 30 tháng 4 cho những cử tri không tham gia bỏ phiếu vào ngày 7 tháng 5 hoặc những cử tri không thể bỏ phiếu tại khu vực bầu cử của mình. Hôm nay, ngày 25 tháng 1, Cục Thống kê Australia công bố báo cáo chỉ số lạm phát hàng năm tại Australia với con số 7,8%, mức kỷ lục trong 33 năm qua. Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê Australia, chỉ số lạm phát hàng năm tại Australia đã tăng lên 7,8% trong tháng 12 năm 2022, thấp hơn mức dự báo 8% của Ngân hàng Dự trữ Australia. Đồng thời, chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng 1,9%, chủ yếu do giá cả năng lượng tiếp tục tăng 8,6%, giá dịch vụ du lịch tăng 8,4%. Bộ trưởng Ngân khố Australia cho biết, mặc dù lạm phát ở mức cao không thể chấp nhận được, nhưng ông kỳ vọng lạm phát đã đạt đến đỉnh điểm. Đồng thời cảnh báo rằng áp lực giá cực đoan vẫn có thể tiếp diễn trong năm 2023. Quý thính giả vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.